cùng anh chị em tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Galilea trong quyền năng của Thánh Thần và danh tiếng người đồn khắp xung quanh. Người giảng dạy trong các hội đường của họ và ai nấy đều ca tụng người. Người đến Nazareth là nơi người sinh trưởng và theo thói quen của người, người vào hội đường Sabbath và đứng dậy đọc sách. Người ta trao cho người cuốn sách tiên tri Isaiah. Người mở sách và gặp chỗ có chép rằng: Thánh Thần Chúa ở trên tôi vì Chúa đã sức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, chữa lành những người sầu khổ trong tâm hồn, loan tin giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được thấy, giải thoát người bị áp chế, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Người xếp sách lại, trao cho viên phụ trách, đoạn ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều đưa mắt chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ rằng: Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh tai các ngươi vừa nghe. Và ai nấy đều công nhận lời người và ngạc nhiên vì những lời hấp dẫn thốt ra từ miệng người. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bạn chị em, qua bài phúc âm này, Chúa Giêsu trở về vùng Galilê trong quyền năng của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần cùng làm việc với Chúa Giêsu để tác động trên những người nghe, những người ở chung quanh đến gặp Chúa Giêsu, nghe Chúa Giêsu giảng dạy. Và danh tiếng của Chúa Giêsu đã đồn khắp cái miền xung quanh rồi. Và theo thói quen thời đó thì người ta vào hội đường để ca ngợi Chúa qua những bài thánh ca, để đọc sách Ngũ Thư. Trong đó có sách Sáng Thế, sách Xuất Hành, sách Lê Vi, sách Dân Số, sách Thứ Luật và đọc những sách tiên tri. Và chắc chắn là ông trưởng hội đường này đã mời Chúa Giêsu đọc. Cho nên Chúa Giêsu mới lên trên cái bục đọc sách và mở ra ngay chỗ tiên tri Isaiah 61. Là Thánh Thần Chúa ở trên tôi, vì Chúa đã sức dầu cho tôi. Sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó. Chúng ta để ý cái điểm đó, là cho người nghèo khó. Tức là người giàu có là không được. Không phải theo cái nghĩa tiền bạc đâu. Cho người nghèo khó là người ý thức mình nghèo khó. Mình đặt tất cả hạnh phúc mình ở nơi Chúa, chứ không phải ý lại hạnh phúc của mình ở nơi tiền bạc hay nơi vật chất, mà đặt hạnh phúc mình nơi hoàn toàn ở nơi Chúa. Cho nên người nghèo khó ở đây khát vọng chính Chúa, vì biết rằng tất cả những gì mình có đều nhận lãnh từ nơi Chúa hết. Và có được điều gì nhận lãnh từ nơi Chúa là để phục vụ, chứ không phải để hưởng thụ. Cho nên ở đây chúng ta thấy là người nghèo khó. Dĩ nhiên có những người nghèo nhưng mà không có tinh thần nghèo khó. Họ nghèo nhưng mà họ vẫn luôn là mong muốn có tiền bạc và khao khát tiền bạc mà thôi, chứ không phải là khao khát Chúa. Còn ở đây, rao giảng tin mừng cho người nghèo khó là những người họ đang ý thức được sự hiện diện của Chúa và mình chẳng là gì hết. Mình chỉ là người nghèo khó. Tất cả đều nhận lãnh từ nơi Chúa. Rồi Chúa chữa lành những người sầu khổ trong tâm hồn. rồi loan tin giải thoát cho kẻ bị giam cầm, những kẻ bị giam cầm, bị áp chế bởi anh chị em của mình, bởi những người chung quanh mình, hoặc là bởi những người có quyền lực. Rồi công bố năm hồng ân của Thiên Chúa, tức là năm thánh của Chúa, mà thường là người Do Thái 77-49 năm, năm thứ 50 là năm hồng ân, để được tha thứ tất cả những cái nợ nần. Còn ở đây là chính Chúa tha thứ vô điều kiện tội lỗi của chúng ta. Cho nên khi xếp sách lại trao cho viên phụ trách, đoạn ngồi xuống, mọi người nghe Chúa Giêsu giảng, thì Chúa Giêsu đưa mắt nhìn, mà mọi người đều chăm chú nhìn Chúa Giêsu, và Chúa nói với họ là hôm nay, tức là chính Chúa Giêsu đấng cứu thế, Ngài thực hiện tất cả những lời ở trong Cựu Ước nói về Ngài, hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai các ngươi vừa nghe. Chúa Giêsu xác quyết cái đoạn Kinh Thánh đó nói về Ngài, và chính Ngài thực hiện cái điều đó. Vì đây là cái sứ mạng của Chúa Giêsu, đến để rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, chữa lành những người sầu khổ trong tâm hồn, sầu khổ vì những cái sự dữ nó làm chủ mình, nó ảnh hưởng tới gia đình của mình, rồi những sự dữ nó làm khốn khổ cuộc đời mình. Vì vậy, biết bao nhiêu kẻ sự dữ ở trong thế giới này, mà nhân loại đang phải sống trong sự kèm kẹp của tội lỗi, bởi vì những tội lỗi, những ám ảnh của tư tưởng sai lạc, tội lỗi, đam mê bất chính, nó làm khổ con người. Nên con người sầu khổ trong tâm hồn, mong được đến với Chúa, và Chúa là đấng giải thoát những kẻ bị giam cầm, giam cầm trong tội lỗi, trong những cái đam mê bất chính, và bị giam cầm ngay cả trong ngục tù vì bao nhiêu cái bất công nó xảy ra, và cho người mù được thấy cả thể lý lẫn con mắt đức tin, để có thể nhận ra sự hiện diện của Chúa, giải thoát những ai bị áp chế. Cho nên chính Chúa Giêsu đến để thực hiện tất cả những cái lời hứa ở trong Cựu Ước mà Isaiah chương 61 đã đề cập tới. Và ai nấy đều công nhận lời người và ngạc nhiên vì những lời hấp dẫn thốt ra từ miệng người. Chúng ta thấy nơi Chúa Giêsu sinh trưởng, dĩ nhiên không phải nơi Chúa Giêsu sinh ra. Chúa Giêsu sinh ra ở tầng Bethlehem ở miền Nam. Đây Luca nói rõ là nơi Chúa Giêsu sinh trưởng. Và theo thói quen của Chúa Giêsu, chúng ta đọc lời của Chúa, lời Isaiah, và đã nói cho chúng ta là hôm nay ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà Ngài vừa đọc. Cho nên Thánh Thần của Chúa đã ở trên Chúa Giêsu, và Thánh Thần đó cũng ở trên mỗi người chúng ta khi chúng ta nhận bí tích rửa tội, để thánh hóa, để biến đổi chúng ta nên một với Chúa Giêsu, và hưởng những hồng ân của Chúa Giêsu, qua ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu, qua lòng thương xót của Chúa. Cho nên chúng ta thấy là tại sao đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó và chữa lành những người sầu khổ trong tâm hồn, những kẻ bị giam cầm, bị ức chế, những kẻ bị mù, mù lòa về thể lý, mù lòa về tâm linh, mù lòa vì mù chữ, không biết đọc, không biết viết, hoặc là mù không có một cái kiến thức cho nó đúng, thì Chúa Giêsu là nguồn của chân lý, là nguồn sự khôn ngoan. Ngài làm cho tất cả chúng ta, khi chúng ta đến với Ngài, chúng ta được tràn đầy Thánh Thần tình yêu của Chúa dẫn dắt chúng ta, làm cho chúng ta hiểu được lời của Chúa, sống lời của Chúa như các tông đồ trong ngày lễ ngũ tuần đã nhận lãnh tràn đầy Thánh Thần tình yêu của Chúa, và mỗi người chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Thánh Thần của Chúa cũng đến trên chúng ta. Vì Chúa Giêsu đến cứu chuộc chúng ta, và Thánh Thần ở trên Chúa Giêsu cũng đến trên mỗi người chúng ta để làm cho chúng ta thực sự được tháp nhập vào trong thân mình mầu nhiệm của Chúa Giêsu, mà Ngài là đầu, chúng ta là những chi thể làm thành giáo hội. Vì vậy, bao nhiêu những cái vết thương trong tâm hồn, trong thể xác, trong tâm lý, chúng ta đều có thể được chữa lành trong tình yêu của Chúa, trong ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu. Chúng ta nghèo khó, chúng ta thể hiện tất cả cái tinh thần của chúng ta, đặt cái niềm hy vọng vào chính Chúa, chứ không phải ở nơi nào khác hết. Và khi chúng ta đặt tất cả hy vọng của chúng ta vào nơi Chúa Giêsu, Ngài thương xót chúng ta, cái hạnh phúc của chúng ta tùy thuộc ở nơi Ngài, chứ không phải nơi người khác. Vì vậy, khi chúng ta đặt hạnh phúc nơi Chúa, chứ không phải nơi tiền bạc, nơi danh vọng, nơi lạc thú trần gian, thì chúng ta biết chia sẻ những gì mình đang có cho anh chị em mình. Đó là tình yêu, đó là lòng thương xót của Chúa. Chia sẻ tất cả về tiền bạc, về sự hiểu biết, tài năng, tất cả mọi cái, để liên kết với nhau và đẩy lui sự mù chữ, sự bất công ở trong xã hội, đẩy lui bao nhiêu những cái nạn đói khổ ở trên trần gian này bằng sức mạnh của Chúa và sự cộng tác của con người. Chúng ta làm phần của chúng ta, còn phần còn lại chính Chúa Giêsu làm cho chúng ta qua Thánh Thần của Chúa liên kết tất cả mỗi người chúng ta lại với nhau. Và khi chúng ta biết cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, là chúng ta không có đặt hạnh phúc của mình nơi tiền bạc hay nơi vật chất, mà biết chia sẻ. Chúng ta đặt hạnh phúc của chúng ta chính ở nơi Chúa, là đấng yêu thương chúng ta, đấng chết cho chúng ta, và Ngài trao ban cho chúng ta hết ơn này, cho ơn khác. Và nhất là Chúa Cha trao cho chúng ta chính con một chí ái của Ngài. Vì vậy, chúng ta được cái hạnh phúc là con Thiên Chúa đã đến làm người ở giữa chúng ta, và chính Ngài đã bắt đầu thực hiện những cái lời hứa ở trong Cựu Ước về đấng cứu thế đã đến. Ngài là ánh sáng cho toàn thế giới. Ngài soi dẫn tất cả mọi người nhận biết tất cả mọi người có một người cha chung ở trên trời, và tất cả mọi người là anh chị em con cùng người cha chung, thì chúng ta sẽ không còn đối xử với nhau như người xa lạ nữa, nhưng mà đối xử với nhau bằng tình yêu của Chúa. Thì lúc đó đời sống của mỗi người chúng ta nó đang đạt tới cái hạnh phúc khi chúng ta biết thương xót, biết chia sẻ, biết làm những gì tốt nhất cho anh chị em của chúng ta. Thì chính lúc đó là lúc chúng ta được nên một với Chúa Giêsu nhiều hơn hết, bởi vì Chúa Giêsu đến để phục vụ, để trao ban cho đến chết trên thập giá. Cho nên chính miệng Chúa Giêsu nói hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh này, và Chúa Giêsu đã thực hiện tất cả những lời mà Cựu Ước đã loan báo trước. Mọi người đều chờ mong một đấng cứu thế, một đấng giải thoát chúng ta. Chúng ta hãy học nơi Chúa Giêsu, tư tưởng của Chúa Giêsu, để chúng ta được giải thoát, để chúng ta không có tiếp tục làm nô lệ cho tiền bạc, cho danh vọng, cho lạc thú, cho những đam mê bất chính ở trên trần gian này, nhưng hoàn toàn theo sát Chúa Giêsu với những tiêu chuẩn của Chúa Giêsu Kitô. Và mọi người ở tại Nazareth đã ngạc nhiên vì những lời hấp dẫn thốt ra từ miệng người ta ca ngợi Chúa. Nhưng mà đoạn sau thì chúng ta thấy người ta thiếu niềm tin vào Chúa Giêsu bởi vì người ta đã quá quen một cậu Giêsu đã từng ở trong làng của họ, đã từng làm thợ mộc, cho nên họ quá coi thường một Thiên Chúa đang ở giữa họ, họ không có nhận ra. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta mở mắt chúng ta để chúng ta có con mắt đức tin, mở tấm lòng của chúng ta ra cho Chúa giải thoát chúng ta khỏi những áp bức của tội lỗi, của những đam mê bất chính, của cờ bạc, của thuốc phiện, của rượu chè, của dâm ô, và bao nhiêu cái tội lỗi khác nó trói buộc chúng ta, nó giam cầm chúng ta. Thì Chúa Giêsu đấng cứu độ giải thoát cho từng người chúng ta, chúng ta hãy tín thác vào Chúa Giêsu đấng yêu thương chúng ta cho đến chết trên thập giá.